Thank you. dòng cõi đời, ăn chậm biển khổ cả tơi, quý hậu tất gia
Ngài Thank you. Thank you. dù cho tạm biệt xa thầy, giữ tâm ổn định.
Thank you. chuyện đó, nhưng mà trước mà thầy, trước mà anh biết tại sao không đứng
đâu có nói
rõ ràng thì con
rồi xuống xin lỗi nữa
đó,
thì xuống xin lỗi đó, xin lỗi anh Trí, anh Trí nói với nó là bạn, cái gì cũng có thể chửi nhau đâu, có gì đâu, đâu vô gì đâu có mất lòng đâu, nó bỏ vô gì, nó nếu là người vô gì nó không có bỏ vô gì, bất cứ giá nào nó ngồi vô gì đó, nó bị đạo rồi nó ngồi vô gì, nó không phải, nó bị quyền lợi, bị sự tranh chấp, vì người này người nọ nhé. Thằng Minh xuống thì chắc phải làm sếp tôi rồi những chẳng lắm. Tôi nói cái đó là con nhiệt tâm đâu, nhưng mà con xuống đây là con muốn làm là pháp pháp lương cho mày, còn mày không muốn làm thì xuống khác chơi, không có lộn xộn. Còn không á đâu nha, một người lỗi chút xong, còn nếu bắt tao đợi tao cũng đợi không sao, tao muốn cái gì minh bạch. Bà sao là không được, nói bậy vậy tao không nhận, phải thật thà trung thực công việc, mình điều khiển, mình mướn bao nhiêu tiền là mình trả đúng bao nhiêu tiền, không có lợi nhuận cho tao. Tôi không chịu cái vấn đề lợi nhuận nữa, tôi nói kỹ lắm rồi, lần này mà lợi nhuận nữa cũng không được, thà là đấu giá lỗ cho nó lỗ hết. Làm việc mà lôi thôi quá, tình cảm không có làm gì được. Vậy chứ xứ Úc này người ta mở xưởng sập tiệm hết sao? Còn không là đóng cửa, không đấu giá đi. Tôi nói rất rõ rệt mà. Một là một, hai là hai. Còn ta tu là để cho ta tu. Có lộn xộn đem cái xưởng gắn trong óc người ta. Không phải cái xưởng. Nếu cái xưởng ta được tu làm gì? Chút bằng đầu nói phát tâm người 60-70 ngàn làm chơi vậy mà. Nhưng mà sau này mọi người đòi nó tham gia, nó bỏ tiền vô này kia kia nọ. Chính là anh Thường Chí Thường là cũng đem tiền nó bỏ, không cần nghĩ nữa. Nhưng bà Tám bỏ không cần nghĩ nữa. Tôi không có nghĩ tới nữa đâu. Làm sao cái chuyện nhỏ mọn có thể làm tôi bận tâm được. Nhưng mà kỳ này tôi phải đích thân qua là tôi làm cho rõ là nếu mà ở đó có người ta lừa gạt, bắt đấu giá đi. Tôi thấy mỗi niềm, mỗi năm, mỗi tiết mộ. Rồi từ cái cơ hội này tôi sẽ lấy lại tiền đó. Nếu có lâu thôi thì chào đấu giá đi. Giác cho rõ. Mình tu cũng có nghĩ đến đời.
Còn cái gì này
cũng vậy. Cái gì nào làm gì? Tranh chấp làm cái gì? Vô lý. Mình không phải là loại người đó. Mình loại người tu và cầu tiến trong thanh tịnh. Không có chịu cái chuyện mà nó qua nó lại, phải dứt khoát như vậy thì cái tâm mình từ đối thẳng cướp nào giao cướp nó ôm của đi đâu, tôi thấy nó không qua khỏi phải đi cọc, nó biết làm phước tương lai nó hưởng phước, nó không biết làm phước nó sẽ hưởng lại, phải cho nó là tụi tôi làm là người dấn thân chết bỏ, làm hết mình mọi sự việc mà không có quyền tranh chấp gì cả. Không ghét ai, chỉ biết suy nghĩ, thương yêu và xây dựng cái nào đúng theo cái đó. Không có dụ nói vậy. Nó rõ rệt vậy đó. Bạn đạo mà người ta có lỗ, người ta cũng thấy rằng cái này nó lỗ, phải chịu à, công ty mà. Mày mua cái xưởng, nhưng mấy người ngồi tiền mua thiền đường nói thôi tôi cần dùng tôi lấy tiền lại. Tụi thiền đường này nghĩ sao? Phải không? Cái máy nó cũng vậy à. Mà nó có đồng ra đồng vô, người ta mới bỏ vô người ta trả lại. Rồi bây giờ người ta muốn trả, người ta cũng hy sinh để thấy được cái sự đóng góp của họ đối với cái sự thế nào. Trả. Cho nên mình hiểu nhau rồi thôi, không có cái gì hết. Không có cái gì quan trọng, cái tu là cái quan trọng. Thời kỳ cấp bách này, tuổi tác rồi này, cái nợ quan trọng, chúng ta phải tu. Chuyện là không có nói nữa, dẹp qua bên. Cho nên nhẹ nhàng. Chuyện không đáng kể mà. Chuyện phát tâm là chuyện bố thí mà. Đáng kể gì đâu. Mà chú dám bảo đảm là không thằng nào dám ăn cướp. Thử ăn cướp thì coi thử hậu quả nó đi tới đâu. Bao nhiêu người phát tâm làm cho việc phước mà mình nhảy vô mình ăn cướp thì hậu quả sẽ đi đến đâu. Để mình thấy cái con đường tu là nó lợi ích chỗ nào. và con đường lương gạt nó sẽ lợi ích tới chỗ nào thì mình còn sống. Bao nhiêu người đó tôi chết chứ còn các bạn còn sống, mà các bạn phải thanh tịnh coi thử nó gạt đâu, nó sẽ đi tới đâu. Tại sao mình thấy cái giá trị của mình đã nắm được là mình tiến hóa tới vô cùng, mà cái đồ đó là được chặt hẹp rát rến, mình nghĩ làm gì? Mình phải sáng suốt ở chỗ đó. Cho những bạn đạo bên Mỹ, bên Canada, người ta bỏ tiền không bao giờ ta nói, ta làm thế bởi vì chữ của ông thờ không đáng dọn dạng, bởi vì họ đang trên ông trời. Họ biết cuộc đời là tạm bỡ, không có sự thật. Họ không chịu dấn thân vô cái chỗ mà không có sự thật, mà họ trở về với sự thật, thì công việc nó sẽ êm xuống. Cho nên bên Mỹ bây giờ họ muốn tổ chức lập xưởng này kia thì yêu cầu từ biển. tôi giải lần thôi, tôi giúp lần thôi, không bao giờ có làm cái gì nữa, miễn có nói vấn đề nữa. Chỉ chờ chết thôi chứ tôi không có nghĩ vấn đề làm ăn gì nữa. Mà khổ cực vậy tôi không thèm nữa. Cho nên hồi nãy mấy người bên cư sĩ Lâm tới nói, có nói nói là cái hội của họ là lộn xộn đó. Tôi nói tại sao? Bởi vì ta không có thiền thì không có thấy rõ. Có một ông lên đọc tài nắm quyền rồi làm gì tùm lum, bây giờ nó lộn xộn không biết, nó hỏi chừng nào yên. Tôi nói yên ăn thua cái người tu chứ, cái hội mà không có tu thì không bao giờ yên, suốt cả một đời không có yên. Mà không phải ở đây, bên Mỹ, bên cái hội của cư sĩ Lâm nó mua cái nhà 400.000 đô la, nhưng mà lộn xộn mà. Tại nó không chịu bờ một ông sơn chánh, mà cứ bỏ ông chủ ra đứng, ông chủ tiệm ra đứng làm sư đặt lát rồi đâu có biết đường lối của ông sư. Ông sư mới còn thuyết pháp, ông mới còn dạy những cái khóa người ta tu. Nó không có cái đó, nó không có đó thì làm sao mà người ta đi tới chỗ thượng hòa được? Người ta đâu có biết cái lý trời, cái pháp lý đồ này cái kia nào. Ta chỉ tới ai vua là ăn chay rồi nó giành quyền thôi. Ở Bạch Mỹ, năng Mỹ kêu tôi giảng nhiều 3 bữa. Rồi ở đây thì tới mời ông vô, tôi nói không, tôi không có mời, không có vô nữa. Tôi bị nhiêu đây tôi cũng mệt lắm rồi, tôi không có vô nữa. Tôi muốn tôi tới kiếm mấy người này tôi. À, mấy người này sẽ nói cái tu thế nào ở trước, tâm tình hơn sao, bây giờ ở tiến tới làm sao. Rồi cái thực chất là sao, họ bây giờ bất cần cái gì hết mà họ cần cái tu thôi. Còn bên kia nó tranh chấp từ ly từ tí, còn khổ hơn mấy cái hỏi này. Thấy nó ngon vậy mà không ngon. Nó nói không có ngon, khổ quá rồi, lộn xộn quá rồi. Nhưng mà mình ở đây không có bao nhiêu tiền mà mình ngon. Thấy không? Anh em chịu ngồi lại, ngồi dưới đất nè. Tôi nói tụi bay xa, ngồi ghế, tụi ta ngồi đất hả? Nhưng mà dưới
ngồi đất
là
té rồi thầy hả?
Nó té, nó nói có chức mà. Nó có chức đâu có sợ mất chức. Bọn ông kia là ông chủ trách thì sợ quá, sợ mất chức. Ở đây không có sợ mất chức, nó không có chức.
Bữa nay thầy còn có mấy giờ ngắn ngủi nữa, chứ tất cả anh em mình vẫn cái tâm thức thắc mắc một chút là gì để mà yêu thương.
Con xin có 2 câu hỏi. Trong cái cuốn Thượng Đế giảng chân lý đó thầy, thì nói cái lúc đầu thầy vô đảnh lễ Đức Thượng Đế thì điển thầy chưa đủ đánh tan, đánh điển của Đức Thượng Đế đánh tan, rồi ông phải hộ điển cho thầy vô đảnh lễ.
Cuốn nào? Đó có. Cuốn nào nói?
Cuốn Thượng Đế giảng
chân lý. Cuốn nào nói ảo vậy? Dạ. Tôi bơ bao giờ đảnh lễ Thượng Đế đâu.
Thì anh nói trong cuốn Thượng Đế thì...
Nói với tôi là mày đau thôi. Không có cái gì đánh lễ hết.
Rồi còn cái thứ hai nữa cũng trong cuốn đó thì nói là cái hạnh sân của Phật thế thầy. Thì khi mà thầy mà giận á, thì ổng thay vì ổng giận, ổng sẽ phát những điện lành cho thầy. thầy sẽ nâng cái tần số của thầy lên, nói có thể hỏi thầy để kia để biết những kinh nghiệm cái đó.
À, có cái đó, đó có một kỳ tôi ngồi đó, tôi nói ngon á, tôi nói là ngon rồi. Bây giờ mày đem tất cả quyền năng mày đánh tao đi, tao ngồi đây thì vì tao muốn thử người ta thật hay là giả, không biết nhiêu nó thôi. Ở nhà Mai Ngọc Pháp mà cô này nè đánh đủ phép á, quen rồi rồi sao, tôi hỏi rồi sao thì ngài mới nói là yêu thương cái sao. À, tôi nói vậy là khôn, nếu ghét cứ đánh bỏ. À, muốn thử trình độ với nhau thì thượng đế phải biết nói trả lời cậu yêu thương. Nhưng mà hỏi tao cũng là yêu thương như thôi, chứ tao không có bỏ đứa nào. Tao chết vì hai chữ yêu thương, chứ tao không có chết vì sự ghen ghét. Đó. Rồi bữa đó thì